Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 11 năm 2008. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là cách dừng nghĩ các căn. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Nói là cách dừng nghĩ không có nghĩa là chúng ta không làm gì, mà cái dừng nghĩ ở đây nó mang một cái ý nghĩa rất là đẹp. Trước khi nói về chi tiết bài pháp cách dừng nghĩ các căn, xin kể cho đại chúng nghe một câu chuyện. Câu chuyện này được ghi lại ở trong kinh Trung Bộ. Vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế, tại thành Hoa Thị có một gia đình danh gia vọng tộc, và một chú bé trong gia đình đó được gửi đến thành Hoa Thị. Chú bé này tên là Ahimsaka, thụ giáo với danh sư là Mani, và đã trở thành một sinh viên rất là lỗi lạc. Với tài năng và đức hạnh của Ahimsaka, chiếm được lòng ưu ái của thầy, nhưng mà bù lại là lại chuốc lấy cái sự ganh tị, ghen ghét của đồng môn. Tại vì anh ta giỏi xuất chúng, trong số những người bạn đồng học không ai sánh kịp. Vì thế mà thay vì những người bạn đồng môn là sư anh, sư em không thương, nhưng mà trái lại là trở nên ghen ghét cay đắng. Để luôn là ông thầy, các bạn đồng môn của Ahimsaka phao tin rằng người sinh viên lỗi lạc này có tình ý với cô vợ của Mani, tức là vợ thầy dạy. Trước những tin đồn bất chánh đó, danh sư Mani tỏ ra dửng dưng không có một chút xao xuyến. Nhưng mà cái điều tương phản trái ngược là bà vợ trẻ của cái vị thầy danh tiếng đó lại xúc động, là vì ngỡ rằng là anh chàng trai trẻ này thầm yêu mình thật sự. Tại vì nghe một lần thì cô ta chưa tin, nghe hai lần cũng chưa tin, nghe ba lần cũng chưa tin, đến khi nghe nhiều quá thì cô mới nghĩ rằng quả thực cái anh chàng sinh viên lỗ lạc này yêu thầm cô ta. Thấy người sinh viên này cũng khôn ngô tuấn tú. Thành ra vì vậy cái cô vợ trẻ của vị thầy đó tìm cách lân la dò ý, và không bao lâu cái cô vợ trẻ của ông thầy danh tiếng đó say mê anh chàng Ahimsaka một cách điên cuồng. Và rồi một ngày nọ, thừa lúc vắng người, bà ta gọi sinh viên Ahimsaka đến ngỏ hết cái nỗi lòng của mình. Khi nghe sư mẫu của mình nói vậy thì anh chàng sinh viên Ahimsaka thất kinh hồn vía, vì sợ thầy mà mình cũng chưa bao giờ nghĩ là mình thương cái người này, cho nên anh chàng sinh viên đó thẳng thắn cự tuyệt. Thế là bà sư mẫu trẻ đó xấu hổ, và vì xấu hổ cho nên trở nên ghét cay ghét đắng và muốn trừ khử anh chàng này đi để mà bịt miệng. Thì quý vị biết là chuyện gì sẽ xảy ra. Từ trước tới giờ cái vị thầy danh tiếng đó nghe những học trò của mình nói, ông ta không tin. Nhưng mà rồi khi nghe chính miệng của vợ mình thuật lại những cái hành vi mà xấu xa đê tiện của cái người đệ tử thân tín dễ thương kia đó, vị thầy danh tiếng Mani nổi giận phừng phừng. Nhưng mà vốn là một người được coi là nham hiểm, một người được coi là đa mưu, cho nên ông không có lộ một vế nào cả. Mặc dầu không lộ một cái vẻ gì khó chịu, nhưng mà vị thầy danh tiếng kia âm thầm mời anh chàng sinh viên xuất sắc Ahimsaka đến và nói một cái lời rất là dễ thương, bảo rằng: này Ahimsaka con theo thầy học đạo cũng khá lâu, lòng cương trực và ý chí cầu tiến của con khiến cho thầy rất là vui. Vì vậy mà thầy nhất định chọn con làm cái người thừa kế tông môn của mình. Trước cái thâm tình của sư phụ, anh chàng sinh viên Ahimsaka xuất sắc dễ thương kia vô cùng bồ hồi xúc động. Vị thầy nói tiếp: môn phái của ta có một pháp vô cùng tuyệt diệu. Bí pháp này chỉ truyền trao cho người căn cơ siêu việt, thành ra vì vậy nó rất thích hợp với cái khả năng của con lắm. Nhưng mà trước khi thụ huấn cái bí pháp này, con phải tuyệt đối thanh tịnh vô nhiễm. Những ác nghiệp của quá khứ con phải được rửa sạch. Máu của người mới có thể rửa sạch được, nước thường không rửa sạch được. Máu của trâu bò dê heo không rửa sạch được. Đối với cái pháp môn siêu việt này, phải dùng máu người để mà rửa thì cái nghiệp nó mới sạch. Vậy thì bây giờ ta trao cho con một cái thanh gươm. Thanh gươm này được gọi là thanh gươm thừa kế. Con phải lập tức khởi hành đi đến rừng Gia Lam, khởi đầu cho cái cuộc sám hối. Và con chỉ trở về đây gặp ta khi mà con giết xong 1.000 người, không hơn 1.000 người, mà cũng không được ít hơn 1.000 người. Khi nghe vị thầy khả kính của mình nói như vậy, anh chàng sinh viên xuất sắc khả ái Ahimsaka rất là sững sờ. Anh ta không tin rằng lời vừa nghe lại được thốt ra từ miệng một con người khát kính thánh thiện mà anh ta đã hết và kính yêu. Khi thấy chàng trai do dự, vị thầy danh tiếng Mani đem hết cái tài hùng biện của mình thuyết phục, và cuối cùng anh sinh viên nổi tiếng Ahimsaka đành phải vâng lời của thầy, gắng gượng ra đi, nhưng mà trong lòng hoang mang vô cùng, không biết rằng rồi đây mình trở thành cái người thừa kế của tông môn này nó sẽ ra sao, và cuộc đời của mình nó sẽ đi về đâu khi mà mình giết 1000 người như vậy. Tâm tư của anh rất là xáo trộn. Đến nơi, khi mà vừa hạ sát nạn nhân đầu tiên, tại vì với cái bản tánh lương thiện chưa bao giờ giết người, kể cả một con thú nhỏ cũng chưa từng giết, thì làm sao mà giết một con người. Thế nhưng mà nghe lời thầy đành phải giết người. Và cái nạn nhân đầu tiên khi mà giết xong, Ahimsaka kinh hoàng đến cái độ điên dại, và từ đó gặp ai, anh chàng sinh viên nổi tiếng khả ái kia cũng cứ vung gươm mà chém, bất kể là nam là nữ, là già là trẻ, là cái người quen thân dòng họ bà con của mình cũng vậy, mà người xa lạ cũng vậy. Tiếng than khóc của gia đình nạn nhân vang đến tai của quan của vua, nhưng mà tất cả đều bất lực. Bất lực là tại vì không ai có thể địch nổi cái tài nghệ vô địch của Ahimsaka. Dân chúng rất là sợ. Cả một cái con đường dẫn vào cái thị trấn trở nên vắng vẻ, hoang sơ. Anh chàng Ahimsaka được dịch là vô nhiễm, nhưng mà tại vì giết người, tại vì đã làm cho đổ máu cả trên khu rừng hoang vắng như vậy, cho nên dân chúng sợ, sợ với cái sự điên dại của anh ta, cho nên gọi là anh chàng vô não, tức là người mất trí hay là người điên. Vô não khi mà giết một người vì để chứng minh cho thầy mình biết rằng mình đã giết một người, cho nên anh ta cắt một ngón tay út, và người càng lúc càng nhiều thì anh là sợ chim quả nó tha đi, cho nên anh sau thành một chuỗi dài lòng thòng treo ở trên cây. Nhưng mà tại vì càng lâu ngày thì da thịt nó trở nên hôi thối, và chim quả nó bu đến càng lúc càng nhiều. Vì sợ chim quả tha đi, cho nên anh ta không còn cách nào khác là đeo luôn cái sau chuỗi ngón tay đó trên mình của mình. Anh chàng đeo khư khư vào cổ như vậy, giống như một bảo vật. Và dân chúng từ đó là không gọi là anh chàng vô não nữa, mà đổi tên của anh chàng này là Angulimala, có nghĩa là chuỗi ngón tay, người chuỗi ngón tay. Và câu chuyện của Angulimala đến tai của Phật, cho nên một hôm trên đường đi vô hóa, Đức Đạo Sư đã quyết định cố chọn con đường xuyên qua rừng Yalini, nơi mà cái tên hung thủ khát máu đang hùng cứ, nơi mà anh chàng điên dại vô não đó đang có giết người. Và bất chấp những lời ca ngăn của dân cư trong vùng lân cận, Đức Phật quyết định phải đi qua con đường đó. Trong các kinh sách còn ghi lại rằng là Đức Đạo Sư xuất hiện lúc mà Angulimala vừa giết xong cái nạn nhân thứ 999. Như vậy chỉ còn có một người nữa thôi, là đủ 1000. Thì thấy hình bóng của Đức Phật. Phải nói rằng là giết 999 người rồi, thời gian anh ta chờ để mà giết người thứ 1000 á, nó rất lâu. Tại vì ai cũng sợ, không ai dám đi qua ngang qua con đường đó cả. Cho nên khi mà thấy hình dáng của Đức Phật, anh chàng vô não rất là mừng rỡ và nghĩ rằng đây là một cái cơ hội tốt để anh chàng ta hoàn thành cái sứ mạng mà tôn sư của chàng ta đã giao phó. Angulimala rảo bước đuổi theo Phật, chiếc gươm đẫm máu cầm sẵn ở trong tay. Nhưng mà lạ, anh chàng đi chậm thì thấy Đức Phật cũng đi chậm, khoảng cách đó không bao giờ thay đổi. Khi anh ta thấy đi chậm rượt theo không kịp Đức Phật, đi nhanh cũng rượt không theo Đức Phật, nghĩa là không tài nào Angulimala đuổi theo kịp Đức Phật, dù là anh chàng này đã thi triển hết sức khả năng của mình để rượt theo Phật. Và cuối cùng Angulimala đành dừng lại và cất tiếng gọi: đứng lại, đứng lại, ông sao ông độc trọc kia, ông đi đâu mà đi vội vậy? Thì lúc đó Đức Phật mới bình thản trả lời: này Angulimala, dù là Như La đang đi, Như La đã dừng bước lâu rồi, còn con đã dừng bước hay chưa? Khi mà nghe nói như vậy thì Angulimala mới ngạc nhiên nghĩ thầm rằng cái ông Sa Môn này nghe nói rằng là các vị Sa Môn đầu trọc là không bao giờ nói dối, vậy mà ông đạo sư này ông lại nói là ông đã dừng chân lại rồi, mà trong khi đó mình rượt ông hoài không kịp, là lý do tại sao? Khi đó Angulimala mới hỏi: này Sa Môn, ông đang đi, chính tôi mới là người đã dừng lại, sao ông lại nói rằng là ông đã dừng lại? Ông nói gì mà kỳ vậy? Tôi rượt theo không kịp ngài, ngài bảo là ngài đã dừng lại, bây giờ tôi đã dừng lại, ngài bảo là tôi đang đi, kỳ quá không được. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới nói: đúng vậy, này thanh niên Angulimala, Như La đã dừng chân và dừng chân mãi mãi, Như La đã từ cước vứt bỏ, không còn hành hung, không còn gây tổn thương cho bất cứ một sinh vật nào. Còn con, bàn tay của con đang đẫm máu của đồng loại, tại sao con lại đem sự đau khổ hại hùng cho người khác để mà mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình? Vì con muốn trở thành một người truyền nhân mà con lại giết người như vậy. Vì thế là ta bảo Như La để dừng lại, còn Angulimala đang tiếp tục đi. Sau khi đối thoại với Đức Phật, được Đức Phật điểm hóa, và anh chàng Angulimala đó cảm động quá, quỳ xuống dưới chân Đức Phật xin làm đệ tử. Và trưa hôm đó Đức Phật đi khất thực với Angulimala. Angulimala trở thành vị thị giả trong ngày hôm đó. Chàng ta đã vứt 999 ngón tay, xuất gia làm tỳ kheo. Mặc dầu đã vứt bỏ 999 ngón tay rồi, Nhưng mà những người bạn đồng môn vẫn gọi anh là sư huynh Angulimala. Qua câu chuyện anh chàng vô não hay là anh chàng chuỗi ngón tay, chúng ta thấy từ ngữ dừng lại ở đây, dừng lại không có nghĩa là chúng ta đi rồi chúng ta không đi nữa, mà gọi là dừng. Mà dừng ở đây á là dừng lại tất cả mọi cái hành động không lương thiện. Như vậy đối với bản thân của chúng ta thấy rằng con người có bao nhiêu giác quan, thì chúng ta thấy có bao nhiêu cái cảnh trần mà chúng ta phải tiếp xúc. Là Phật tử khi học đạo giải thoát, chúng ta phải có cách hành xử như thế nào khi mà sáu cái giác quan của mình tiếp xúc với trần cảnh mà không bị mất mình. Muốn không bị mất mình, không trôi lăn theo trần cảnh, nhất định chúng ta phải có một quá trình, phải có một công phu thực tập. Còn nếu không á, thì mỗi khi chúng ta tiếp xúc với trần cảnh, chắc chắn chúng ta sẽ không làm chủ được. Áp dụng phương cách dừng nghĩ các căn, bài pháp mà chúng tôi giới thiệu đến với đại chúng hôm nay không cần phải đợi thời gian, cũng không nên hứa hẹn đợi lúc nào chúng ta mới làm, mà ngay bây giờ và ở đây chúng ta có thể làm được. Nghĩa là trong mọi tình huống, lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng áp dụng cái phương thức này, bởi vì phương thức này đơn giản lắm. Đơn giản bởi lẽ là chúng ta biết mỗi người chúng ta ai cũng có 6 căn, thì đối tượng của 6 căn là 6 trần. Mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, mũi chúng ta ngửi, lưỡi chúng ta nếm, thân chúng ta va chạm, ý chúng ta suy tư. Nhưng mà đối với con người phàm phu của chúng ta, quý vị phải nhớ những điều này. Mắt thích xem quyển cảnh hàng ngày, tai thích tiếng mật đường vua nền, mũi quen ngửi mùi thơm bất tình, lưỡi dệt theo lắm chuyện gay go, thân ham dùng gấm vóc xe xua, ý mơ tưởng bao la vũ trụ. Quý vị thấy ghê không? Không có cái trần cảnh nào mà không dễ sợ đối với con người của chúng ta. Thành ra vì vậy, khi mà là có người phàm phu, sáu căn tiếp xúc với sáu trần, thông thường là chúng ta bị những cái đối tượng đó nó làm chúng ta mê lầm. Do đó mà chúng ta không thấy được bản chất thật sự của tất cả các pháp. Như vậy, người mà thấy được bản chất thật sự của tất cả các pháp, người đó thấy pháp, người đã thấy chân lý. Mà thấy pháp, thấy chân lý có nghĩa là chúng ta thấy Phật, giác ngộ. Người tu đối với tất cả trần cảnh phải thấy thực chất của nó. Lẽ tất nhiên điều này không phải dễ, không phải nói thấy là chúng ta thấy, phải có một cái quá trình thực tập lâu dài. Một khi mà thấy được thực chất của nó thì chúng ta đã bước được một bước khá vững vàng rồi. Thật ra các cái cảnh duyên đó nó không là gì cả, bởi vì nó là những cái hiện tượng ở bên ngoài, nó không thật. Nếu mà chúng ta thấy được, chúng ta ví nó như rơm rác, như là hoa đóm ở trong hư không vậy. Nhiều khi chúng ta nhìn vào hư không với ánh nắng mặt trời, chúng ta thấy có những bông hoa nó bay tua tủa ở trong không gian, nhưng mà đó chỉ là hoa đỏm trong hư không, nó không thật. Khi mê thì chúng ta thấy như vậy, nhưng mà nếu mà chúng ta tỉnh thì chúng ta thấy nó không có gì. Nếu không có tỉnh giác, nếu không có nguồn năng lực nội tại vững vàng, thì chính những cái không có gì này, chính những cái rơm rác này, nó sẽ trở thành một cái vấn đề lớn. Nó có khả năng nó lôi chúng ta đi vào trong sáu nẻo luân hồi đời đời kiếp kiếp. Căn mắt là một trong sáu căn, nó luôn luôn tiếp cận với những hình sắc ở bên ngoài. Nhưng mà đối với trần cảnh, chúng ta có bị mất mình hay không là một vấn đề. Thành vì vậy, thấy thì là thấy đó, nhưng mà đối với người giác ngộ, đối với người có học đạo, thấy đâu mà thấy. Còn đối với người phàm phu như chúng ta, khi thấy rồi là nó có chuyện. Đức Phật thấy được điều này, cho nên Ngài cứ chỉ dạy chúng ta không nên chạy theo những trần cảnh, không nên lầm lẫn nó, và cũng không bao giờ để cho nó kéo lôi chúng ta đi đâu cả. Mỗi khi mà mắt chạm đến hình sắc là chúng ta phải biết nó là không thật, nó không đáng kể. Ngài nhắc như vậy. Do đó mà chúng ta không chạy theo, không bị vướng mắc với nó. Khi mà chúng ta nghĩ tới lời Phật dạy, tất cả đều là giả tạm. Nhờ thế mà chúng ta có thể chấm dứt vọng tưởng lăng xăng. Một khi chúng ta đã chấm dứt cái vọng tưởng lăng xăng thì đương nhiên con mắt trí tuệ của chúng ta đó, nó cũng mở sáng dần dần ra. Sở dĩ từ bao nhiêu đời kiếp chúng ta không dừng được trong cái vòng lẫn quẩn sanh tử luân hồi, rồi cứ như dòng nước chảy càng lúc càng xa với nguồn, không biết đâu là bờ, không biết đâu là bến, là do vì chúng ta không có định tâm. Vì chúng ta không định tâm cho nên chúng ta dễ bị sa xuyến trước hoàn cảnh. Vì chúng ta không định tâm cho nên chúng ta bị cái cảm giác nó lừa, mà chúng ta cứ tưởng là thật. Mà quá thật như thế, vọng tưởng nó giấy, nó khởi tạo nên nghiệp. Rồi từ đó cái vòng luân hồi nó cuốn hút, khiến chúng ta trôi dạt loay quay luẩn quẩn ở trong đó mãi mãi. Bây giờ đây phải nói rằng tất cả mọi người chúng ta là những người có may mắn. Chúng ta được có cái cơ duyên gặp Phật Pháp, thấm nhuần lời Phật dạy, có điều kiện ngồi mà nghe Pháp, có điều kiện ngồi mà thực tập giáo Pháp của Phật, là một thắng duyên tốt đẹp. Do vậy mà chúng ta mới được nghe nói đến những cái quả thực từ tâm niệm giấy khởi. Chúng ta mới biết được đâu là cái cội nguồn của sanh tử luân hồi. Chúng ta thấy từ cái tâm niệm giới khởi, cho nên các cái cảnh duyên đó nó có sức hấp dẫn, nó có năng lực lôi kéo chúng ta. Bao giờ mà cái năng lực đó còn lôi kéo chúng ta thì vòng luân hồi loay hoay lẫn quẩn vẫn còn mãi không dứt. Vậy thì chúng ta là tác nhân đã gây dựng, đã làm tạo nên cái vòng luẩn quẩn, thì bây giờ chính chúng ta là chủ nhân, chúng ta phải có tư cách để giải tỏa, cắt đứt nó. Cho nên sự kiện này mình đừng chờ đợi bất cứ một ai cả, mà chúng ta phải dõng mãnh cắt đứt mọi cái thứ ràng buộc. Nếu có phải là thân, là thương, là cái gì đi nữa, nhưng mà sự thân thương đó nó có cái tính cách lôi kéo chúng ta vào cái con đường đau khổ luân hồi, thì cũng xin tạ từ mà cắt đứt cho nó rồi. Khi nhận được như vậy thì chúng ta sẽ không còn đổ thừa là ai là cái người đã làm cho mình đau khổ. Chúng ta không cần phải đổ thừa vì lý do này, lý do nọ, tại vì cái này, tại vì cái nọ, tại vì người ta ghét tôi, tại vì người ta muốn vu khống mạ lị tôi, tại vì đủ thứ. Và cũng không đợi chờ ai giải quyết cho mình, bởi vì chúng ta là cái người tạo nghiệp. Mà bây giờ chúng ta cứ lạy Phật, cứ cầu nguyện nhờ Phật cởi trói cho mình. Phật chỉ dạy mình cái cách cởi trói thôi, còn phần cởi trói là phụ tự tay mình cởi, chứ Phật không có cởi. Bởi vì không ai có quyền cắt đứt hay là ban cái quả cho chúng ta do chúng ta gây nhân. Phải biết rằng là khi đã có gan gây nhân thì phải cản đảm mà chịu quả. Bây giờ mình đã có gan gây nhân rồi mà mình là sợ không nhận quả, còn kêu người này nhận cho mình, kêu người khác cởi trói cho mình thì không được. Đức Phật Ngài bảo rằng Ngài chỉ có thể giúp chúng ta, chỉ cho chúng ta con đường đi để không đi vào con đường đau khổ, chỉ cho chúng ta cái gút, cái mắt để mà chúng ta tự cởi trói cho mình. Nhưng mà tuyệt đối Ngài không cởi cho mình đâu, phải tự mình cởi. Nghiệm lại trong từng giây từng phút, quả thật sự tỉnh giác của chúng ta còn yếu, sự tu học của chúng ta chưa đến đâu cả. Do đó mà những lăng xăng lồn xồn ở bên ngoài còn là cái vấn đề quan trọng đối với chúng ta. Như vậy, dù là chúng ta có mong cầu, dù là chúng ta có khấn nguyện, chư Phật, chư Bồ Tát tiêu trừ quá giải những cái tội chướng lăng xăng của mình cũng không bao giờ được. Là bởi vì tất cả những gì mà chúng ta có ngày hôm nay là do chính chúng ta bày đặt ra. Mà khi chúng ta đã bày đặt ra rồi á, thì chính chúng ta phải giải tỏa những cái hậu quả đó, chứ không ai khác giải tỏa cho chúng ta. Phúc duyên thù thắng của mình là có Đức Phật. Cái may mắn hơn nữa là chúng ta lại biết tu theo giáo lý của Phật, chỉ dạy cho chúng ta cách thức giải tỏa, chỉ dạy cho chúng ta cách thức tháo gỡ những cái vướng mắc còn tồn đọng đó. Ngoài ra, nếu mà chúng ta đến một chùa nào đó thì phải nói rằng cái tăng đoàn nơi đó là cái duyên rất là tốt đẹp với chúng ta. Ở đó chư tăng sẽ hỗ trợ bảo vệ cho sự tu học của chúng ta. Nếu mà chúng ta không có bê trễ, không có viện bất cứ một lý do nào, thì xin đề nghị quý vị cứ nên đến thường xuyên để mà chúng ta có cái đoàn thể cùng tu, cùng học, cùng khuyến khích, cùng giải tỏa những cái gút mắc cho nhau. Cứ như thế mà chúng ta thực hiện cho tới ngày mà chúng ta không còn đau khổ, không còn bị trói buộc trong cái dòng sanh tử luân hồi này nữa. Thực ra trần cảnh bên ngoài cũng như các giác quan của chúng ta không có lỗi gì cả. Dính mắc là do tình thức của mình phân biệt, do mắt mình thấy đẹp cho nên mình quyết tâm mình theo đuổi, do tai mình nghe hay cho nên mình nhất định mình phải gặp cái người đó. Do cái ý của mình mơ tưởng bao la vũ trụ, cho nên mình dấn thân vào cái con đường không biết trước mặt của mình nó dẫn mình đi đâu. Chúng ta không có đình chỉ được cái tâm vọng tưởng là tại vì do tâm của chúng ta phóng túng buông lung, cho nên chúng ta thấy cảnh ở bên ngoài là tốt hoặc là xấu, rồi từ đó mới sinh ra cố sự. Nếu mà không có mắt nhìn thấy, không có đam mê, không có đắm đuối, không có ghiền, thì đâu có cái chuyện sinh ra. Như vậy, muốn chấm dứt niềm lăng xăng lộn xộn, chỉ có một điều duy nhất là chúng ta phải luôn luôn an trú trong chánh niệm. Có như thế thì chúng ta mới không bị thức tình phân biệt nó làm chúng ta nhiễu loạn, và cái sự kích động ở bên ngoài không thể lay chuyển được nổi cái sự định tĩnh sáng suốt của mình. Được như thế thì chúng ta nhìn bất cứ trần cảnh nào cũng không lay chuyển được chúng ta. Do vậy mà chúng ta phải biết cách dừng lại các căn của mình. Trước hết là căn mắt. Người đời thường nói cặp mắt là cửa sổ của linh hồn. Căn mắt là cơ quan cho thấy, cho nhìn, cho quan sát. Nhưng mà cái thấy của con người phàm phu với cái vọng tưởng điên đảo đó, cho nên nó mới tạo ra những cái lăng xăng lộn xộn. Do vì thấy đẹp cho nên mới khởi cái tâm đam mê. Do vì khởi tâm đam mê cho nên chúng ta cố bắt, cố giữ cho riêng mình. Bắt giữ được cho riêng mình, được thì cũng khổ, mà không được rồi cũng khổ. Cho nên nó mới tạo những cái lăng nhăng lộn xộn. Những vướng mắc với trần cảnh muôn đời vẫn lại dẫn đến cái khổ. Cách dừng nghỉ căn mắt tức là chúng ta phải dùng cái trí tuệ chân thật của mình để quán chiếu cái thực chất của các pháp để biết nó là thật hay không thật. Cho nên nó không còn vọng tưởng và đã thấy được cái thực chất của tất cả vấn đề thì mọi việc sẽ bình yên. Bởi vì khi mà chúng ta thấy được chiều sau cái mặt trái của sự kiện thì nó không còn là vấn đề thắc mắc nữa. Nếu mà không biết nhìn sâu như vậy đó, thì chúng ta mê đến điên cuồng. Mê giống như là cái người vợ trẻ của vị sư nổi tiếng Mani mê anh chàng vô não vậy. Nhưng mà khi biết rằng là cơ thể của con người chúng ta nó giống như một túi da đựng tất cả những cái đồ tạp nhạp, là thức ăn, là rau, là cải, là nước, là đủ thứ. Một ngày nào đó mà cái túi da này không nhét vào những cái thứ đó rồi đó, túi da đó nó sẽ làm sao? Nó tóp teo lại, rồi thì mặt chúng ta bắt đầu nhăn. Thì nhìn lúc đó có dám nói là mình đẹp không? Có một cái câu chuyện có vẻ như Tiếu Lâm, nhưng mà cũng nói lên cái tính chất đó, rằng là có một cô thiếu nữ, cô thích anh chàng nhạc rap của Mỹ nổi tiếng lắm. Cô vì yêu chuộng nhạc rap và thích anh chàng này đẹp trai, cho nên khi mà đến gặp cái anh chàng nhạc rap nổi tiếng đó, cô ta mới nói như thế này: bởi vì em mến chuộng anh, em quý mến cái tài của anh, cho nên em xăm cái khuôn mặt của anh lên ngực của em. Thì anh chàng nhạc rock đó anh trả lời một cách thản nhiên: Vậy thì chừng mười mấy hai chục năm nữa cái mặt tôi chắc nó nhăn nó xấu lắm á. Quý vị cứ coi rồi, thời gian đó nó làm cho biến đổi hết cả con người của mình, rồi cũng tàn tạ theo thời gian năm tháng. Thành ra khi mà chúng ta thấy mắt thấy đẹp, nếu mà chúng ta không tìm cái nguyên do để chúng ta hiểu nó đẹp ở chỗ nào và nó sẽ tồn tại bao lâu, chúng ta sẽ đam mê đến cuồng loạn. Thành ra cách dừng nghỉ cái căng mắt là dùng cái trí tuệ chân thật của mình quán chiếu những cái thực chất của nó, để rồi chúng ta biết được cái chiều sâu của nó thì tự nhiên tâm tư của chúng ta bình yên ngay. Lúc đó nó không còn có cái gọi là lăng xăng lộn xộn điên đạo mê làm chạy theo vướng mắc nữa. Đó là do chúng ta dùng trí tuệ chân thực của mình quán chiếu thực chất của các pháp, biết nó là không thật, cho nên chúng ta thấy nhưng mà chúng ta không có vướng bận. Bây giờ nói đến căn tai thứ hai. Tai là cơ quan để chúng ta nghe. Người mà sống với cái tánh nghe, lẽ tất nhiên con người phàm phu của mình khi nghe chúng ta còn có cái tâm phân biệt về âm thanh đó. Nếu mà nghe mà còn phân biệt thì chắc chắn là chúng ta sẽ mất mình, không nhận ra được cái tánh nghe. Như đang ngồi nghe pháp đây, thí dụ như bất chợt ở đâu có một cái tiếng động lạ, hay là tự nhiên có cái tiếng nhạc nào đó nó nổi lên, bảo đảm đại chúng sẽ không nghe thầy nói pháp nữa đâu. Nghe cái tiếng động lạ kia liền, không biết chừng còn láo nháo đứng lên dòm coi nó từ đâu nữa. Đó là vì tiếng động lạ đó nó làm cho một cái sự kích thích mới, tai chúng ta tự nhiên có cái thay đổi cái khuynh hướng liền. Như vậy rõ ràng là chúng ta bị âm thanh đó nó lôi kéo đi, là chúng ta đã mất mình. Cho nên chúng ta tập tập làm thế nào, dù cho chúng ta đang làm gì, cái gì nó xảy ra với chúng ta vẫn phải cứ bình yên. Mà qua đó một cái hình ảnh rất là đẹp Đức Huệ Năng đã dạy chúng ta. Quý vị nhớ lúc mà ngài bảo đệ tử của ngài làm kệ vô tướng á, thì nhiều người cứ lao nhau lên là xin tổ cho thời gian để mà làm kệ. Ngài dạy người mà giác ngộ á, làm kệ bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào, cho dù là ra trận mà súng bắn đùng đùng ở trên đầu, mình vẫn định tĩnh, vẫn làm kệ như thường. Thành ra với cái căng tai mà chúng ta đã biết cách dừng lại, thì cho dù là lúc nào đi nữa, tiếng gì, tác động nào có lại đến đâu đi nữa, nó cũng không làm cho chúng ta lay chuyển. Như vậy con người luôn luôn đánh mất mình trong những cái trường hợp như thế, do đó cứ bị vướng mắc hoài mà không có cái lối thoát. Là Phật tử chúng ta tu học luyện tập làm sao để chúng ta nghe âm thanh nhưng mà không bị lừa dối bởi âm thanh, chúng ta nghe âm thanh nhưng mà không chạy theo âm thanh, nghĩa là không khen nó hay cũng không chê nó dở. Nghe cứ nghe nhưng mà không để tâm phân biệt. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta là cái người lừng khừng, nói như vậy không có nghĩa chúng ta là cái người không có lập trường, nhưng mà với cái tuệ giác chúng ta biết được những cái điều nào chúng ta nên nghe và nên giữ ở trong lòng, còn những cái điều nào mà chúng ta không đáng nghe vứt bỏ nó đi. Từ cái nghe này, từ cái sự nhận thức này, chúng ta soi rọi lại nhận ra cái căn gốc của mình đó là cái thường nghe. Như vậy bất luận là ai đi nữa, dù là xuất gia hay là tại gia, nếu mà sử dụng căn nghe của mình đối với tất cả các âm thanh rồi tự xoay trở về với cái nguồn năng lượng nội tâm sẵn có của mình, chúng ta biết được, không chạy theo âm thanh, nhận được cái tánh nghe thường hằng bất sinh bất diệt ở nơi chính mình, lúc đó chúng ta mới thực sự nghe. Người đó sẽ được nhĩ căn viên thông là tại vì dầu cho nghe như thế nào đi nữa, nhưng mà với cái nguồn năng lượng nội tại của mình biết được tánh nghe thường hằng bất biến bất sanh bất diệt đó, là chúng ta đã thành công. Với người có công phu, có tỉnh thức, biết âm thanh nào cũng là giả, không thật, lúc đó thì con mắt trí tuệ nó có mặt. Chúng ta đã có con mắt trí tuệ rồi thì nhất định không còn sợ sai lầm nữa. Không chạy theo, không phân biệt, không chấp nhận một cách dễ dàng các pháp bên ngoài. Đó là pháp tu. Cho nên nhiều người cứ đi tìm thầy, đi tìm ở chân trời góc biển nào đó để kiếm một cái vị danh sư mình học đạo, để tìm một cái người nào đó lỗi lạc, thọ giáo. Nhưng mà thực sự những cái trước mắt mình không làm. Với cái người có công phu như vậy, dù cho giỏi đến đâu mà dạy chúng ta không chịu thực hành cũng như không thôi. Khi mà chúng ta có một pháp tu, lúc đó chúng ta biết mọi đối tượng trên thế gian này đều là giả lập, tại vì do các nhân duyên mà sinh, không có thật, cho nên không có chấp chặt của đó nữa. Quý vị thấy tiếng hát ca sĩ nào cũng hát hay hết á, nhưng mà nó cũng sẽ mất đi nếu mà chúng ta cứ sống với cái tiếng hát đó, rồi chúng ta không làm được cái gì cả. Phải biết rằng là thương cũng là giả tạm, cái nghe cũng giả tạm, cái mất cũng giả tạm, thành bại cũng giả tạm, tất cả mọi thứ đều giả. Nếu mà mỗi chúng ta ai cũng nhận được, sống được như vậy, thì chúng ta đầy đủ định tuệ và nhất định sẽ giác ngộ ngay trong đời hiện tại này. Phật nói trong mỗi chúng ta ai cũng có một cái thực, đó là pháp tánh hay là cái tánh giác. Và chỉ khi nào chúng ta chấm dứt mọi cái vọng tưởng điên đảo thì chúng ta nhận được cái tánh giác đó. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng nghe, chúng ta có quyền nghe, nhưng mà trong lúc thấy tâm của mình nó chưa có yên tĩnh, chúng tôi cứ thường khuyến khích, nếu mà thấy những cái điều gì những người bạn của mình nói ra mà có vẻ như là không thuận lợi, làm cho tâm hồn của chúng ta xao xuyến, ăn không ngon, ngủ không yên, thì xin quý vị cứ tự nhiên cúp điện thoại, đừng trả lời gì cả, đừng có sợ mất lòng. Nếu có phải cần phải nói, bây giờ tôi đang bận, cúp liền, nghe hoài mệt cái tai. Căn thứ ba là căn mũi. Xin được giới thiệu đến đại chúng cái căn mũi. Mũi là để ngửi, để thở. Bình thường chúng ta không có nghiền ngập thì mùi vị nào cũng không có là cái vấn đề gì cả. Nhưng mà một khi đã nghiện rồi đó, thì cái chuyện không vướng mắc, không chạy theo, không phải là dễ đâu. Chẳng hạn như người nghiện thuốc lá, người mà nghiện thuốc lá thì vừa ngửi cái mùi thuốc là biết mùi thuốc gì. Mùi thuốc này là mùi thuốc của Marlboro hay là Salem hay là Hill hay là đủ thứ, hay là Chiga. Nhưng mà đối với mình thì mình biết, không biết loại gì là loại gì hết. Lúc đó là phân biệt biết ngay. Bởi vì cái sự bén nhạy như vậy, cho nên sự phân biệt cũng theo đó mà nhanh nhẹn vô cùng. Ngửi mùi thuốc lá không những phân biệt rành rẽ mà còn có cái cảm thọ nữa. Nếu mà không dừng được cái sự phân biệt và cảm thọ thì nhất định cái mũi đó đó nó sẽ dẫn chân chúng ta đi. Nó sẽ dẫn chân chúng ta đi tìm có cái tiệm nào bán thuốc. Và rồi chuyện gì xảy ra? Có thể là tiền lạc trong ngày hôm đó. Chúng ta sẵn sàng chi ra cho một cái ngửi thôi là hết ngay. Hay là bao nhiêu tiền chúng ta có trong túi, nó chỉ cần một gói thuốc lá hay là chỉ cần một cái hít của mình cũng đủ đời rồi. Lúc đó bao nhiêu những cái gì mà chúng ta có ở trong con người của mình sẵn sàng đem ra nướng sạch, vì cái cơn nghiền nó sai khiến mình. Việt Nam mình có cái câu nói rất hay: nhớ ai như nhớ thuốc lào, đã đem chôn xuống còn đào trở lên. Có nhiều người nghiện thuốc lào, cai rồi, đem đi bỏ rồi, chôn nó xuống dưới đất để cho không còn ngứa con mắt, để không còn ngửi nữa. Nhưng mà rồi ghiền quá cũng đào trở lên. Vì vậy cho nên khổ, vì vậy cho nên nghiệp nó mới dẫn chúng ta đi. Đối với người tu, Đức Phật dạy phải nên dè dặt từng giới niệm, cẩn thận trong mọi hoàn cảnh. Dù là cảnh trần rất là nhỏ nhưng mà nó cũng đủ cái tác động lớn để nó thay đổi cuộc đời của mình. Thành ra vì vậy tốt hơn hết là chúng ta cố gắng làm chủ đối với tất cả các mùi vị. Vậy thì đòi hỏi chúng ta phải có một cái sự định tĩnh và sáng suốt. Tu học là ứng dụng ở trong chỗ đó. Có những cái chúng ta phải nghĩ rằng do vì tu cho nên chúng ta phải làm như vậy, mà đó chính thực là cái pháp mà để chúng ta ngăn ngừa những cái tánh hư tật xấu của mình. Căn thứ tư là căn lưỡi. Lưỡi là để chúng ta tiếp xúc với các mùi vị. Nếu mà không quán chiếu nó thì chúng ta rất dễ sinh đắm nhiễm. Tuy rằng vị là do nhân duyên giả mà thành, nhưng mà nếu không làm chủ được cái giả này đó thì nó sẽ thành thật, nó sẽ quấy rầy, nó làm xáo trộn con người của chúng ta. Bởi lẽ nếu mà chúng ta không ý thức được khi thọ dùng thức ăn thì chúng ta chê ngon, chê dở, chê mặn, chê lạc, chê đắng, chê ngọt, đủ thứ chê. Thành ra pháp tu có thể thành tựu hay không là tất cả đều từ nơi mình. Nếu mà chúng ta làm chủ được cái lưỡi thì nó không có vấn đề gì cả. Trái lại cái người mà mất tự chủ, ăn không được, không có sức khỏe, sẽ quào quọ, ứng xử không hay với mọi người xung quanh, và rồi cái hậu quả gây lộn, chửi lộn nó xảy ra dài dài. Đọc truyện Tây Du hay là coi phim Tây Du, một đường tam tạng đi thỉnh kinh, trong đó có những người đệ tử mà cái anh đặc biệt nhất quý vị nhớ là ai không? Anh Trưa Vắt Giá là cái anh chàng tham ăn số 1. Mất đi cái ăn là anh chịu không nổi, mất đi cái ăn là anh cằn nhằn, kể cả thầy của mình anh cũng cằn nhằn như thường, do vì tham ăn. Đối với anh Trưa Vắt Giá á, cái chết đến kề anh cũng không ngán, chỉ cần cái ăn được, ngủ được là anh thoải mái rồi. Thành ra vì vậy một khi mà thầy đã biểu mình đi cứu sư huynh của mình bị nạn, nhưng mà anh kiếm chỗ anh ngủ à. Sư huynh mình có chết thì kệ, chứ còn mà mình buồn ngủ là cứ kiếm chỗ ngủ à. Vậy mà có lần anh trốn anh ngủ rồi, khi mà đi về sư phụ hỏi là anh kể ra một cái chuyện dài dòng lắm. Anh nói là gặp con quỷ này, gặp con ma nọ, anh đánh một trận rồi con quỷ đó bị thua. Anh nói một giây dài như vậy. để che đậy tánh ham ăn ham uống của anh ấy. Đối với người Phật tử chúng ta, việc ăn uống đương nhiên nếu không ăn thì chúng ta sẽ không sống được. Nhưng mà cái ăn uống của chúng ta đó phải làm sao khéo léo điều hòa cái lưỡi của mình. Tiếp cận với chất mặn thì chúng ta biết đó là chất mặn. Tiếp cận với chất ngọt thì chúng ta biết đó là chất ngọt. Nhưng mà tuyệt đối là chúng ta không nên tham đắm bởi những cái thức ăn đó. Có những người ghiền, quý vị có ai mà ghiền ăn trầu không? Trầu không là cái gì cả, nhưng mà không nhai là không được. Có những người ghiền, ghiền đến cái độ mà không có nước miếng, nước mồm nó cứ chảy ra ngoài, khó chịu lắm. Do vậy mà chúng ta dù cho là tiếp cận chất gì, mùi vị gì, nhưng mà tuyệt đối đừng bao giờ để tâm của mình nó đắm nhiễm. Chúng ta phải tìm cách chán ghét và chối bỏ nó. Cách dừng nghĩ cái căng lưỡi là như thế. Mặn biết mặn, ngọt biết ngọt, nhưng mà chúng ta không đam mê vì những cái chất đó. Xin được giới thiệu đến với đại chúng thứ năm là căng thân. Nếu mà khi thân xúc chạm thì nên biết tất cả những cái đó như là bóng ở trong gương vậy, như huyễn như hóa, không thật. Gặp cái vui thích ý thì không khởi nên tham đắm, mà gặp cái khổ không vừa lòng thì cũng không nên khởi cái tâm ghét dần. Hoặc là xúc chạm những cái không khổ không vui thì cũng đừng bao giờ nhớ tưởng trở lại. Đó là cách dừng nghĩ một loạt tất cả những cái móng tâm có cái khả năng làm trở ngại cái việc tu học của chúng ta. Hay là những cái móng tâm đó nó có cái khả năng làm chướng ngại cho cái công ăn việc làm của chúng ta. Nếu mà người có tri giác tỉnh táo thì phải thường nên quán chiếu và ghi nhận như vậy. Ghi nhận để thấy được những cái cảm xúc của thân, dầu cho nó như thế nào đi nữa cũng không thật. Chúng ta làm chủ hoàn toàn thì đương nhiên nó không có vấn đề gì cả. Nó không khởi lên những cái ý niệm nào, và như vậy chúng ta sẽ bình an. Ngược lại, cái người mà tham đắm cảm thọ khoái lạc nơi thân, ưa xúc chạm những cái mềm mại rồi theo sau đó chìm sâu trong đó thì nó rất là trở ngại. Bởi vì thông thường sau cái đam mê đó nó là đau khổ, nó là chướng duyên, nó trùng trùng nó xảy ra. Tất cả những cảm nhận của chúng ta như là cảm nhận vui thích, cảm nhận không vui thích, cảm nhận không vui không buồn, cảm nhận nào cũng là do nhân duyên mà tạo thành. Thiếu một trong những nhân duyên đó thì cái sự cảm thọ nó không còn. Nhưng mà cho dù như thế nào đi nữa nó cũng không thật. Do đó đối với tất cả các cái cảm thọ, dù là vui, là buồn, là dễ chịu hay là không có dễ chịu, chúng ta phải coi như là bình thường, an nhiên tự tại, không có lay động. Người mà có tu học bén nhạy với cái cảm thọ đó, biết nó như vậy. Tại vì từ cái cảm thọ đó nó sẽ dẫn tới cái tưởng tượng. Có tưởng tượng rồi thì nó tạo thành một cái sự phân biệt, rồi trải qua một cái loạt vọng động. Đối với những người ghiền đó, quý vị thấy sao? Khi mà thiếu cái chất liệu đó đó thì nó nằm vật, nằm vả, nó đau khổ vô cùng. Rồi cuối cùng làm sao? Phải đi tìm, đi kiếm. Khi mà nằm mà thiếu, nó tưởng tượng. Nói đối với những cái người ghiền thì có khi chúng ta không phải là người ghiền cho nên khó hiểu. Nhưng mà có một lúc nào đó quý vị giận người thân của mình không ăn cơm, không ăn cơm mà ngủ bụng đói, thì tối đó thế nào chắc chắn cũng thấy chiếc bao là mình đi ăn à. Giận người thân của mình không ăn, mình ngủ đói, thế nào cũng thấy mình đi ăn tiệc. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là một cái gì đó khi mà chúng ta có một cái sự cảm thọ rồi thì tự nhiên chúng ta phải có cái tưởng tượng. Mà khi đã có tưởng tượng rồi đó, nó bắt cái chân mình phải đi tìm. Nếu mà không có, mình cũng phải làm sao cho nó có. Chính vì vậy đó, trong xã hội mới có những người phạm tội chứ. Nếu không thì làm sao mà phạm tội? Lúc nào cũng suy nghĩ, lúc nào cũng bất an, lúc nào cũng lăng xăng lộn xộn, cho nên không khi nào sống được với cái chân thật. Đạo Phật nhìn thấu được thực tướng của tất cả các pháp, nó là giả. Biết rõ cái dòng suy gẫm chẳng qua là giấy động từ bóng dáng của tiền trần, hợp đủ điều kiện nó suy nghĩ như thế, thiếu đi thì nó suy nghĩ khác. Những ảo tưởng như vậy làm sao mình có thể cho đó là thật được? Phật nói các pháp từ nhiều thứ mà hợp lại cho nên nó không thật. Thành ra cái chủ yếu của lời Phật dạy á là làm sao để mà chúng ta giải tỏa, đừng có vướng mắc vào cái ý tưởng nữa. Cho dù đó là thật đó, nhưng mà chúng ta vẫn nói nó không thật là bởi vì nó sẽ không còn tồn tại lâu dài, lâu hơn thời gian mà chúng ta dùng tay vẽ ở trên mặt nước. Do đó cái nhìn của nhà Phật là cái nhìn giải thoát. Cái gì còn tồn động đều phải được tháo gỡ hết. Nói như vậy, quý vị đừng hiểu lầm là Đạo Phật chủ trương là mình không có giữ gì. Nói như vậy, không phải Đạo Phật chủ trương là chúng ta đừng làm gì hết, đừng nên có nhà ở, đừng nên có xe đi, không phải. Tất cả những cái đó là cần, nhưng mà chúng ta phải biết rằng tháo gỡ, vứt bỏ lúc nào. Đó là chúng ta cần. Để hỗ trợ tinh thần này, chúng ta phải niệm thân. Niệm thân nói cho dễ hiểu là biết thân này nó không thật. Bởi vì nếu mà không niệm thân á, có nhiều người cứ tưởng đâu á là mình đẹp. Quý vị có tưởng tượng có những người mà trước khi đi ra ngoài á, dám dùng từ 4 tiếng đồng hồ tới 6 tiếng đồng hồ để trang điểm không? Là có đó. Có những người thì 5-3 phút là xong. Nhưng mà có những người á dùng thời giờ rất là nhiều. Một lần mà đi ra đường như vậy đó, thay không biết bao nhiêu cái áo, dùng không biết bao nhiêu thời gian, đứng trước gương, đi qua đi lại, dòm tới dòm lui. Vậy là mất thì giờ phải rồi. Ai mà chê mình xấu là mình khó chịu, mình cự nữ. Ai mà chê mình đẹp mình khoái lắm, về tối mình mơ cũng thấy là mình đẹp. Chúng ta hiểu đó chỉ là ảo tưởng thôi. Nếu mà các điều kiện đó nó không đầy đủ nữa, thân này nó không còn là cái gì cả. Quý vị cứ vô bệnh viện á, mình thấy ai cũng giống nhau hết á. Đẹp cái gì đó nó cũng không còn tồn tại, nó sẽ thay đổi, nó không thật. Hiểu như vậy cho nên nhu cầu của thân nó không có. Điều còn lại á, là chúng ta phải dùng con mắt để mà làm chủ, không để cho nó hoàn toàn nó lôi kéo chúng ta. Dứt khoát đừng để lệ thuộc vô cái thấy, đừng để lệ thuộc vô cái căng thân. Như vậy chúng ta là cái người chủ động, và từ đó chúng ta giải thoát. Thứ sáu là ý căn. Ý căn là cái cơ quan tư duy, tức là khi ý đang hoạt động thì nó có những niệm liên quan đến cái cảnh duyên ở bên ngoài. Và chỉ khi nào ý làm việc thì ảnh hưởng hoạt động của các giác quan đó nó mới rộng lớn. Cho nên mỗi khi mà chúng ta ngủ đó, ý nó làm việc trong tiềm thức, cho nên chúng ta không biết nhiều. Khi chúng ta thức dậy rồi, nó có cái sự liên quan tới cái thế giới bên ngoài rồi, do vậy mà nó mới sanh truyền. Vì vậy cái người mà biết điều chỉnh và làm chủ được là cái người biết dừng lại cái ý của mình. Đây cũng gọi là cái người biết tu. Như vậy chúng ta thấy rằng biết tu đây không phải là ngồi thiền giỏi là biết tu, không phải tụng kinh hay là biết tu, không phải biết hết tất cả mọi thứ ở trong kinh điển là biết tu, mà biết tu đây đó là chúng ta biết dừng lại cái ý của mình. Thí dụ mình nghĩ rằng mình ghét cái người kia, định bụng gặp người kia là mình giọng cho một giọng, nhưng mà mình dừng lại nghĩ rằng nếu mà mình làm vậy đó thì cái người nguy hiểm trước tiên là mình. Là bởi vì sao? Đánh người thì thế nào cảnh sát cũng bắt, mà bắt mình thì chắc chắn từ 3 ngày tù cho tới 7 ngày tù. Như vậy ai khổ? Thôi đừng có đánh. Như vậy là mình dừng lại cái ý. Nói chung là khi chúng ta có một cái gì đó, chúng ta định làm một cái việc gì đó, nhưng mà chúng ta thấy nó nguy hiểm, nguy hiểm cho bản thân, nguy hiểm cho người thân của mình, chúng ta không làm nữa. Chẳng hạn như hôm nay mình mới cái lãnh lương ra, mình nghĩ ở trong bụng bữa nay mình nhiều tiền quá cho nên mình cần phải đi tới casino để cúng dường. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ lại, nếu mà mình cúng dường casino như vậy đó, bây giờ vợ con ở nhà nó sẽ đói, hay là chồng con ở nhà chắc nghe như vậy buồn lắm, thôi mình không cúng dường casino nữa, để mình về dắt vợ dắt con hay là dắt chồng dắt con của mình đi McDonald's một chầu. Như vậy thấy khỏe không? Đó là cách mình dừng lại cái ý. Tức là chúng ta biết thay đổi cái quan niệm của mình khi mà mình thấy rằng nó không có lợi. Chư Tôn Đức bảo rằng khi mà đề cập tới cái vấn đề tu tâm thì những cách dừng đó chính là chúng ta tu. Chư Tôn Đức gián tiếp bảo chúng ta coi chừng cái ý. Nếu như mà chúng ta làm chủ được cái ý, kiểm soát được cái ý, không cho nó tự tung tự tác là chúng ta tu. Nói tu hay là nói chứ đủ là tu tâm. Tâm ở đây á không phải là tâm thật, nó chỉ là bóng dáng của vọng tưởng. Người đời gọi là tu tâm chẳng qua cũng chỉ là cái ý thức phân biệt mà thôi. Tâm chân thật theo tinh thần của Phật dạy là cái tâm sáng suốt, nó không gò bó trong một cái hình thức nào cả, nhưng mà biết hết tất cả mọi thứ. Cho nên vấn đề mà các Phật tử tu ngồi thiền, quý vị biết rằng là đến cái giai đoạn gọi là tỉnh thức, chúng ta không làm gì hết, nhưng mà chúng ta biết mọi thứ là như vậy. Thành ra người biết tu, biết dừng ý là chúng ta biết dừng cái ý nghiệp của mình. Chúng ta muốn tu thành Phật, chắc chắn chúng ta phải điều phục cái ý của chính mình. Không muốn thành Phật, khi mà chúng ta điều phục ý mình cũng cứ thành như thường . Còn bây giờ mà mình muốn thành Phật mà cái tâm ý của mình không điều phục được, để cho nó chạy nhảy như cái con khỉ . Thì làm sao mà thành Phật được? Nếu mà có thành thì thành cái con Phật khỉ. Thành ra tu là chúng ta phải từ bỏ cái lăng xăng lộn xộn trong tâm. Thành Phật, thành tổ cũng chính từ cái tâm này, mà thành chúng sanh cũng chính từ cái tâm này. Nhận được tâm, sống đúng với tâm rồi, thì tất cả mọi lăng xăng, những cái cảnh giả duyên, các cái hình tướng bên ngoài đó, nó không làm gì được chúng ta cả. Do vậy mà Phật dạy khi ngồi, khi nằm, khi đứng, khi đi, khi mặc y, mặc áo, cũng phải nhất tâm sống trong chánh niệm. Trong thích luận có cái lời khen ngợi người tu hành theo cái pháp dừng nghĩ các căn. Một khi mà chúng ta dừng nghĩ được các căn, nó có cái lời lạc là như thế này: người xuất gia tâm hướng về đạo, mặc áo vá, ăn cơm hẩm ở hang núi, dạo chơi trong rừng vắng, lấy đạo màu làm vui, lấy trí tuệ làm mắt, xem thấy thật tướng các pháp, không còn bị vô minh mờ tối chê đầy, giải thoát khỏi phiền não sanh tử, dùng trí tuệ này quán chiếu soi sáng thế gian và tất cả vạn tượng đều ở trong Như Lai tạng tâm. Quý vị thấy, người tu học đạo giải thoát là phải hướng về đạo. Cho nên chư tôn đức cứ thường khuyến khích các Phật tử, dầu cho là mình hiểu Phật pháp bao nhiêu đi nữa, dầu cho là mình nghe băng nhiều bao nhiêu đi nữa, dầu cho là mình coi video của các thầy nổi tiếng bao nhiêu đi nữa, nhưng mà cũng phải nên về chùa. Để chi? Để trưởng dưỡng cái đạo tâm của mình. Bởi vì có về chùa, chúng ta có thầy, có bạn sách tấn lẫn nhau, nó không làm tâm chúng ta mê. Thành ra vì vậy, chúng ta phải hướng tâm về đạo, tức là tâm mình luôn luôn sáng suốt hợp với đạo. Mà đã như vậy thì cho dù là áo mình có không lành, cho dù cơm mình không đủ, chúng ta có ở nơi nào cũng là an vui thanh tịnh. Còn mà ngược lại đó, tuy là chúng ta sống trong rừng núi, xa lánh tất cả mọi người, không có ai cả, nhưng mà mình thấy tâm của mình cũng không có yên tĩnh. Thành ra vì vậy có nhiều người cứ nói rằng bây giờ tôi tu cho nên tôi phải đi vào rừng, vào núi, tôi ở cốc tôi tu. Thực ra điều đó cũng đúng thôi. Khi mà tâm của chúng ta yên tĩnh thì chúng ta làm vậy. Nhưng mà có nhiều người mặc dầu là thân đi vào trong rừng núi tu yên tĩnh, nhưng mà tâm là cứ nghĩ tới chuyện thiên hạ. Gặp ai mà tới thăm mình là mình nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện tào lao ba láp không à. Tâm mình không yên. Đối với người mà có cái tâm thanh tịnh, ý thanh tịnh, cho dù là sống nơi thành phố, đang chạy xe trên đường ồn ào như vậy, mà tâm vắng lặng thì cũng có thể gọi là dạo chơi trong rừng vắng. Trong chiều hướng tu tập và cái nguyên tắc dừng nghĩ các căn, chư tôn đức khuyên một câu rất là mạnh mẽ. Trước tiên chúng ta phải xem tâm của chúng ta như đã chết, buông xuống tất cả, không khởi phân biệt. Làm được như thế là chúng ta đã biết pháp và coi đó như là chiếc búa bén đốn phá tất cả các cái tà pháp, là đao thép cắt đứt mọi tình chấp, là cái nấc thang để mà chúng ta bước lên bến bờ giác ngộ, là diệu dược có thể diệt trừ tất cả mọi phiền não nếu chúng ta luôn luôn tinh cần trong tất cả các cái oai nghi, niệm niệm sáng suốt, công phu không gián đoạn, không dừng nghỉ, thì lo gì mà không thành đạo, lo gì mà sinh tử không dứt. Chỉ sợ là chúng ta làm không được, cứ vướng mắc rồi thì chúng ta khổ thôi. Cho nên đòi hỏi chúng ta phải có một cái cương quyết, đừng có bước tới ba bước, bước lui bảy bước. Quý vị thấy những người mà đang xin mà cái kiểu cha cha bùm bùm cha cha, bước tới bước lui bước lui bước tới đó, bước tới bước lui hoài mà không đi ra khỏi chỗ đó. Cả buổi mình đi tới đi lui cả buổi vậy mà mình không ra khỏi chỗ đó. Người mê nó giống như cái người mà đang khiêu vũ vậy đó. Nói tóm lại, khi đã quyết tâm dấn thân trên con đường tu học là chúng ta đã nghe, đã biết, nắm vững cái phương thức dừng hết những cái lăng xăng lộn xộn của các giác quan khi mà chúng ta tiếp xúc với duyên ở bên ngoài. Vấn đề còn lại là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Chúng ta có thể thực hiện một cách rốt ráo, mà khi đã làm chủ được thân thì chúng ta đã thể hiện tu tập cách dừng lại các căn của chúng ta thành công. Khi đã làm chủ với mình thì tâm lúc nào cũng là sáng suốt, cũng là thanh tịnh, lúc nào cũng biết mọi cảnh là giả. Người mà biết cách dừng lại các căn, phải nói rằng người đó có một cái năng lực rất là lớn, có cái búa bén có thể cắt đứt tất cả mọi cái tình chấp sai lầm. Đó là cái nấc thang bước lên bờ giác ngộ, là diệu dược trừ tất cả mọi phiền não. Cho nên nói người biết cách dừng lại các căn là người có cái đạo lực tròn đầy, tròn đầy của bậc thánh hiền, của một vị gọi là Pháp Vương Gia, cũng là người giữ gìn mạng mạch của Như Lai. Đó là trên cầu Phật đạo, dưới quá độ chúng sanh. Đó chính là cái vai trò, là sứ mệnh mà tất cả mọi người Phật tử chúng ta, là xuất gia cũng vậy hay là tại gia, cũng phải thấy cái trách nhiệm của mình. Thế nên những ai đi dừng lại các căn trong khi mà ngồi hay là làm bất cứ việc gì đều là những phương pháp thiền xảo đưa chúng ta đến chỗ cứu cánh an vui vĩnh viễn, không bị đau khổ trầm luân trong sanh tử nó vây bủa chúng ta nữa. Vì vậy người sơ phát tâm, chẳng hạn như chúng ta bây giờ đây, cần phải dõng mãnh, nỗ lực hạ thủ công phu. Chúng ta muốn thành tựu tự lợi tốt đẹp, muốn dìu dắt chúng sanh trên con đường Phật đạo viên mãn, thì nhất định phải nghĩ cách, phải biết cách dừng lại các căn. Bởi vì ai là người biết dừng lại các căn á, là người có thể thể hiện được nguồn nội lực sung mãn của người có tu học. Mà làm được như vậy rồi thì đạo giải thoát là ở đó. Kính thưa đại chúng, bài pháp cách dừng lại các căn đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật đạo.